Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Science thuộc tủ sách Essential Knowledge của MIT Press là cuốn nhập môn ngắn gọn về khoa học dữ liệu do John D. Kelleher và Brendan Tierney viết. Sách không được xây dựng như một cẩm nang lập trình từng bước, mà như bản đồ khái niệm cho một lĩnh vực kết hợp dữ liệu, thống kê, học máy, hạ tầng tính toán và ra quyết định. Điểm xuất phát của tác giả rất rõ. Khoa học dữ liệu có giá trị khi giúp con người và tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn từ dữ liệu. Từ các hệ thống gợi ý, lọc thư giác, quảng cáo trực tuyến đến định giá bảo hiểm, sách cho thấy các mô hình dữ liệu đã đi vào nhiều hoạt động thường ngày. Nội dung lần lượt đặt khoa học dữ liệu trong bối cảnh lịch sử và kỹ thuật, giải thích quy trình dự án, các dạng bài toán chuẩn, nền tảng học máy, việc tích hợp dữ liệu, cùng những vấn đề về quyền riêng tư, pháp lý và đạo đức. Vì vậy, đây là sách định hướng toàn cảnh, ưu tiên hiểu đúng phạm vi và giới hạn của lĩnh vực hơn là dạy một công cụ cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoa học dữ liệu là quá trình biến dữ liệu thành quyết định có cơ sở. Luận điểm trung tâm của sách là khoa học dữ liệu không nên được đồng nhất với việc sở hữu thật nhiều dữ liệu hay chỉ chạy một thuật toán phức tạp. Mục tiêu của nó là cải thiện quyết định bằng cách tìm ra các mẫu hữu ích không hiển nhiên trong dữ liệu. Cách xác định này quan trọng vì nó buộc một dự án phải bắt đầu từ vấn đề thực tế như cần dự đoán điều gì, cần phân loại trường hợp nào hoặc cần hiểu hành vi nào, thay vì bắt đầu từ một công cụ đang thịnh hành. Các tác giả mô tả khoa học dữ liệu như tập hợp, gồm nguyên tắc, cách định nghĩa vấn đề, thuật toán và quy trình. Phạm vi này rộng hơn học máy và khai phá dữ liệu, dù cả ba lĩnh vực gắn bó chặt chẽ. Học máy chủ yếu cung cấp phương pháp để mô hình học từ dữ liệu. Khai phá dữ liệu tập trung phát hiện mẫu và tri thức. Còn khoa học dữ liệu phải nối các phương pháp đó với việc thu thập, chuẩn bị, diễn giải và sử dụng kết quả trong bối cảnh tổ chức. Vì thế, một mô hình có độ chính xác tốt vẫn chưa đủ để tạo ra giá trị. Người làm dữ liệu còn phải xác định đúng mục tiêu, hiểu dữ liệu đại diện cho điều gì và bảo đảm người ra quyết định có thể sử dụng đầu ra của mô hình một cách phù hợp. Thứ hai, quy trình dự án bắt đầu từ định nghĩa vấn đề, không phải từ mô hình. Sách nhấn mạnh các giai đoạn của một dự án khoa học dữ liệu để sửa một ngộ nhận phổ biến, rằng phần khó nhất luôn là huấn luyện mô hình. Trên thực tế, giá trị của dự án phụ thuộc vào một chuỗi công việc liên kết. Trước hết là xác định bài toán và tiêu chí thành công. Nếu mục tiêu kinh doanh hay xã hội được phát biểu mơ hồ, đội ngũ có thể tối ưu một chỉ số kỹ thuật, nhưng không giải quyết được nhu cầu thật. Sau đó là thu thập tích hợp và làm sạch dữ liệu. Đây thường là phần tốn công vì dữ liệu có thể đến từ nhiều hệ thống, dùng định dạng khác nhau, thiếu giá trị, trùng lặp hoặc phản ánh các quy ước nghiệp vụ không thống nhất. Chỉ khi hiểu chất lượng và giới hạn của dữ liệu, nhóm mới có cơ sở lựa chọn cách phân tích hoặc mô hình hóa. Bước đánh giá cũng không chỉ là kiểm tra mô hình trên dữ liệu đã biết. Nó phải xem mô hình có khái quát được cho trường hợp mới hay không và sai sót nào có thể chấp nhận được trong ngữ cảnh sử dụng. Cuối cùng, kết quả cần được liên kết với hành động thực tế. Lối trình bày này giúp người đọc thấy khoa học dữ liệu là công việc phối hợp giữa chuyên môn miền, kỹ thuật và vận hành, chứ không phải một cuộc thi thuật toán tách rời. Thứ ba, các bài toán học máy chuẩn cần được chọn theo mục đích sử dụng. Kelleher và Tierney giới thiệu nền tảng học máy như một bộ công cụ phục vụ những kiểu câu hỏi khác nhau. Một số nhiệm vụ nhằm dự đoán giá trị hoặc nhãn cho trường hợp mới. Chẳng hạn, hệ thống có thể cần ước lượng một đại lượng liên tục hoặc phân loại một giao dịch vào nhóm có rủi ro hay không. Những nhiệm vụ khác hướng tới việc tìm cấu trúc vốn có trong dữ liệu như gom các đối tượng tương tự thành nhóm hay phát hiện các quy tắc đồng xuất hiện. Việc tách các dạng bài toán này giúp tránh chọn thuật toán theo tên gọi hấp dẫn. Nếu mục tiêu là nhận diện các phân khúc chưa biết, cách tiếp cận sẽ khác với mục tiêu dự báo một kết quả đã có nhãn trong quá khứ. Sách cũng đặt các kỹ thuật hiện đại như mạng neuron và học sâu vào bức tranh rộng hơn. Sự phát triển của tính toán hiệu năng cao, dữ liệu lớn và các phương pháp học sâu đã thúc đẩy lĩnh vực, nhưng không xóa bỏ yêu cầu về đánh giá và khái quát hóa. Một mô hình có thể ghi nhớ dữ liệu huấn luyện rất tốt mà hoạt động kém trên dữ liệu mới. Vì vậy, sách hướng người đọc đến câu hỏi thực chất, mô hình có học được quan hệ đủ ổn định để hỗ trợ quyết định hay chỉ đang bám vào những đặc điểm tình cờ của tập dữ liệu. Thứ tư, hạ tầng và tích hợp dữ liệu quyết định độ tin cậy của phân tích. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là không xem dữ liệu như nguyên liệu sạch, có sẵn để đưa vào thuật toán. Dữ liệu trong tổ chức thường nằm ở nhiều nguồn, từ cơ sở dữ liệu vận hành, lịch sử giao dịch, dữ liệu web, mạng xã hội đến các hệ thống do những đơn vị khác nhau quản lý. Mỗi nguồn có thể dùng định danh, định nghĩa, thời điểm cập nhật và mức độ chi tiết khác nhau. Vì vậy, tích hợp dữ liệu không chỉ là nối các bảng lại với nhau. Đó là quá trình xác định dữ liệu nào cùng nói về một thực thể. Các trường dữ liệu có thực sự đo cùng một khái niệm không? Và những thiếu sót hay mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng ra sao đến kết luận? Hạ tầng lưu trữ và xử lý phát triển đã khiến việc thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, năng lực tính toán không tự động bảo đảm chất lượng. Khi một dữ liệu sai được lan truyền qua nhiều bước xử lý, mô hình có thể tạo ra dự đoán trông rất thuyết phục, nhưng dựa trên nền tảng lệch lạc. Từ góc nhìn này, sách mở rộng hình ảnh về người làm khoa học dữ liệu. Họ cần quan tâm đến nguồn gốc, dòng chảy và quản trị dữ liệu, không chỉ đến biểu đồ hay độ chính xác của mô hình. Đây là điều kiện để kết quả có thể được kiểm tra, tái sử dụng và tin cậy trong thực tế. Cuối cùng, quyền riêng tư, công bằng và pháp lý là phần cốt lõi của dự án dữ liệu. Sách dành sự chú ý rõ ràng cho các hệ quả đạo đức và pháp lý của khoa học dữ liệu. Điều này phù hợp với thực tế là các hệ thống dựa trên dữ liệu có thể tác động trực tiếp đến cơ hội, chi phí và quyền lựa chọn của cá nhân. Từ nội dung được đề xuất đến cách đánh giá rủi ro, khi dữ liệu được kết hợp từ nhiều nguồn, khả năng suy luận về một người có thể vượt xa điều họ chủ động cung cấp. Vì vậy, vấn đề không chỉ là dữ liệu có được thu thập hợp pháp hay không, mà còn là dữ liệu được giữ trong bao lâu, dùng cho mục đích nào, ai có quyền truy cập, và quyết định tự động có gây tổn hại, không công bằng hay không. Các tác giả cũng đề cập các phát triển trong quy định dữ liệu và các phương pháp tính toán nhằm bảo vệ quyền riêng tư, trong đó có hướng tiếp cận giảm nguy cơ tiết lộ thông tin cá nhân khi công bố kết quả phân tích. Tuy vậy, kỹ thuật bảo vệ riêng tư không thể thay thế phán đoán đạo đức. Một hệ thống vẫn cần được xem xét về mục tiêu, tác động phân phối và khả năng giải trình. Điểm mạnh của phần này là đưa đạo đức vào ngay trong thiết kế dự án, thay vì coi đó là bước kiểm tra muộn sau khi mô hình đã được triển khai. Khoa học dữ liệu có trách nhiệm, theo cách sách gợi ra, phải cân bằng giá trị phân tích với quyền lợi và sự an toàn của những người bị dữ liệu đại diện. Kết luận, Data Science phù hợp nhất với người mới bước vào lĩnh vực. Nhà quản lý cần hiểu cách các dự án dữ liệu vận hành. Sinh viên muốn có khung khái niệm trước khi đi sâu vào thống kê hoặc lập trình, và người làm kỹ thuật muốn đặt kỹ năng mô hình hóa vào bối cảnh rộng hơn. Người đọc sẽ không nhận được một lộ trình thực hành chi tiết với mã nguồn, bài tập phần mềm hay hướng dẫn tối ưu từng thuật toán. Thay vào đó, họ nhận được một nền tảng để đặt những câu hỏi đúng như bài toán cần giải là gì, dữ liệu có đáng tin không, mô hình sẽ được đánh giá thế nào và tác động xã hội của việc triển khai là gì. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp tránh tư duy công cụ. Người đọc có thể hiểu vì sao một dự án thất bại dù dùng kỹ thuật hiện đại, bởi dữ liệu tích hợp kém, mục tiêu sai, đánh giá không phù hợp hoặc bỏ qua quyền riêng tư. Về mặt trí tuệ, sách làm rõ ranh giới và quan hệ giữa khoa học dữ liệu, học máy và khai phá dữ liệu. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào Python, R, thư viện phân tích hoặc một tập thuật toán, cuốn này nổi bật nhờ phạm vi cân bằng. Nó kết nối lịch sử phát triển, hạ tầng, quy trình dự án, phương pháp học máy và trách nhiệm đạo đức cho một dung lượng cô đọng. Chính cách tiếp cận toàn diện nhưng dễ tiếp cận này khiến sách đặc biệt hữu ích như điểm khởi đầu hoặc như tài liệu để hiệu chỉnh cách nhìn về một lĩnh vực thường bị giản lược thành việc xây mô hình dự đoán. Nếu bạn muốn ủng hộ John D. Kelleher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!